Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Thứ năm là thân thể nhớp nhúa, quay đức kém thiếu. Thứ sáu là thức ăn khó tiêu. Thứ bảy là thân thể xanh ghẻ chóc. Thứ tám là nhiều giải đại. Thứ chín là thêm lớn sự lười và si mê. Thứ mười là trí huệ xúc kém. Mười một là rất mỏi mệt đối với sự ham tu thiện pháp. Thì ở những cái điều này thì chúng ta thấy là dường như là nó không có gì mà nó sai. Bởi vì nếu như mà chúng ta mà ngủ nghỉ thường xuyên thì cái đầu óc mình không thể nào minh mẫn sáng suốt được. Mà người minh mẫn sáng suốt thì ngủ nghỉ nó có chừng mực. Còn nếu như mà mình thức suốt mình không ngủ thì cũng không đem lại cho cái bộ não mà mình hoạt động tốt, hoặc là có một cái trí huệ sáng suốt được. Do đó là ngủ nghỉ thì phải có một cái chừng mực. Không thể nào mà thức suốt, không thể nào mà ngủ suốt. Thì chúng tôi tiếp xúc có những gì thì cũng tạo ra những cái nó đặc biệt hơn người. Đặc biệt hơn người. Các vị tổ thì mình không dám nói, không dám luận bàn tới. Tại có những vị tổ là suốt bao nhiêu năm trời mà lưng không dính chiếu, nghĩa là siêng năng tu tập chứ không có dành thời gian để nghỉ ngơi. Do đó là những vị tổ, những trường hợp rất đặc biệt. Còn ở thời hiện tại cũng có những người mà giả giống như tổ, bắt chước làm theo tổ. Nhưng mà những trường hợp đó thì theo chúng tôi không tán thán. Bởi vì chúng tôi thấy là vị đó ngủ mà không nằm, nghĩa là ngồi mà gục lên gục xuống, mà phát nguyện là bao nhiêu tháng hoặc bao nhiêu năm là lưng không dính chiếu giống như là chư tổ ngày xưa, mà chúng tôi nghĩ rằng không thể làm được. Người đó cảm nhận như thế nào thì chúng tôi không biết, nhưng mà chúng tôi đứng bên ngoài, chúng tôi nhìn vào thì chúng tôi nghĩ rằng là không thể làm được. Rất khó. Bởi vì cái cơ thể của mình khi mà sinh ra, mình sống trên cõi đời này thì ai cũng giống như nhau. Thì một cái cơ thể với một ngày làm việc thì phải dành cho thời gian bao nhiêu lâu đó để nghỉ ngơi, để quân bình lại sức khỏe, lấy lại tinh thần. Còn bây giờ mình dùng hết thời gian của một ngày mà mình tập trung cho những công việc gì đó, mà ngày này qua ngày khác thì không thể nào mà chúng ta có được sức khỏe tốt. Mà sức khỏe mà nó không tốt thì cái tinh thần nó cũng suy kém theo. Là cái cơ thể mình mà nó không được khỏe, làm sao tinh thần của mình nó thư thả, nó thoải mái? Mà tinh thần không thư thả, không thoải mái thì làm gì mà có cái trí huệ mà nó phát sinh, hoặc là có cái sự sáng suốt? Bây giờ chỉ cần mà chúng ta mệt mỏi chút xíu thôi. Ngày thường là buổi trưa là chúng ta ở nhà là có máy lạnh, ngủ giường nệm. Hôm nay buổi trưa là chỉ nằm tạm ở dưới gạch này, giấc ngủ không được tốt. Còn nếu như mà chúng ta tiếp tục làm nhiều ngày như thế này thì chắc chắn là sức khỏe chúng ta phải bị suy thôi. Do vậy, nếu như một cái người nào mà cứ ngồi suốt mà không nằm ngày này qua ngày khác thì chắc chắn là sức khỏe và tinh thần người đó không thể tốt được. Do đó là chúng ta ngủ nghỉ cũng phải có chừng, có mực, chứ đừng quá ham tu, hoặc là đừng mà bắt chước các vị tổ trong khi mình không phải là tổ. thì mình không thể thực hành. Vô tình nó là con dao hai lưỡi, nó là con dao hai lưỡi. Chúng tôi thấy, chúng tôi tiếp xúc có rất nhiều các vị khi mới vào chùa tu tập, hoặc là Phật tử mới vào chùa mà học giáo lý, hoặc là được chư tăng hướng dẫn tu tập, thì những vị này rất là tinh tấn, tinh tấn, lúc nào cũng xem mình giống như là một vị mà chuẩn bị thành Phật. Thì chúng tôi tiếp xúc với Phật tử, Phật tử mà trao đổi thì chúng tôi nghe qua. Thì nếu như người thường như chúng ta thì nhiều lúc là mình rất là kính, rất là quý những vị đó, nhưng mà thật ra chúng tôi cũng không tán thành lắm. Có nhiều vị nói là từ lúc mà đi chùa quy Tam Bảo đến giờ, người Phật tử này không còn xem tin tức, nghĩa là nhà là không còn mở tivi, chỉ là mở những băng đĩa của quý thầy giảng mà thôi. Ngoài ra không xem tin tức, không xem bất cứ một gì hết. Thì nếu như mà cái gia đình đó sống như vậy, ví dụ giờ đầu tiên là người vợ làm như vậy, người chồng có đồng ý theo hay không? Con có đồng ý theo hay không? Rồi nếu như chồng con mà theo như vậy rồi thì gia đình nó có tu được hay không? Trong khi mình còn sống với gia đình, còn có quan hệ chòm xóm láng giềng, mà cái tâm mình nghĩ rằng mình sẽ tu, tu gấp, tu rút, tu tốt như vậy, thì cái độ bền chúng tôi nghĩ là rất là khó, rất là khó. Do đó là có nhiều vị khi mà bước chân vào chùa xuất gia, thì vừa bước chân vào chùa cái tâm phát rất mạnh. Khi vào chùa là phát nguyện là không ăn chiều, nhưng mà chỉ một thời gian ngắn là không phải là không ăn chiều mà trở lại là ăn đêm. Nghĩa là đầu tiên thì những cái vào chỉ dùng tới ngọ thôi, qua giờ ngọ là không ăn, nhưng mà chỉ giữ được thời gian 5-10 ngày, một tháng là nhiều rồi. Sau đó không phải là quay trở lại ăn chiều mà ăn luôn đêm, tới tối trước giờ ngủ không ăn, không ngủ được. Có nhiều người như vậy, Phật tử cũng vậy. Phật tử như chúng ta có nhiều người chúng tôi biết đã tới giờ đi ngủ rồi, mà tới giờ mình đi ngủ mà thời gian mình ngủ là cái bộ phận tiêu hóa trong cơ thể mình nó ngưng hoạt động, hoặc là nó giảm lại. Nhưng mà chúng ta lại là theo cái thói quen cảm thấy là đói bụng ngủ không được, do đó phải kiếm cái gì ăn mới được. Mà ăn xong mà ngủ liền nó không có tốt. Ăn xong ngủ liền nó sinh ra rất nhiều cái bệnh cho cái thân của chúng ta. Và khi mà ăn xong ngủ liền vậy thì nó mau tăng cái gì? Tăng cái dòng máy, tăng dòng hai. Mà dòng hai tăng thì dòng nào nó ngắn? Dòng đời nó ngắn. Nghĩa là cái dòng hai của chúng ta mà tăng lên thì cái dòng đời, cái tuổi đời của chúng ta là nó bị rút ngắn lại. Và chưa kể là nó sinh ra rất nhiều cái bệnh, rất nhiều cái bệnh. Thì do đó hôm nào chúng ta thử, ngày thường là đến giờ đó chúng ta ngủ, chúng ta ăn trước giờ ngủ bao nhiêu lâu. Mà một hôm nào chúng ta thử là trước giờ ngủ chúng ta ăn no rồi chúng ta ngủ, xem sáng hôm sau cơ thể chúng ta như thế nào. Do đó vấn đề ngủ nghỉ nó cũng rất là quan trọng, rất là quan trọng. Rồi chúng ta là người Phật tử, chúng ta có thể là sống ở gia đình, hoặc là chúng ta về thiền viện, về các tự viện chúng ta tu tập. Thì những lúc mà ngủ như vậy, chúng ta nằm quay mặt về hướng nào? Quay mặt về hướng nào? Biết không? Đức Phật dạy chúng ta là chúng ta ngủ thì không được là quay cái chân về Đức Phật. không được quay chân về Đức Phật, mà phải quay quay đầu về Đức Phật. Tại sao chúng ta phải quay đầu về Đức Phật? Trong bộ Tam Thiên Quay Nghi có dạy là ngủ nghỉ cần phải lưu ý 5 điều. Thứ nhất là đầu phải hướng về Đức Phật. Đầu phải hướng về Đức Phật. Tại sao không được là quay cái chân về Đức Phật để chúng ta nhìn thấy Đức Phật? Vậy chúng ta đi vào giấc ngủ sẽ an lành, sẽ tốt hơn. Mà chúng ta phải là quay đầu về Đức Phật. Tại sao ạ? Bởi vì nếu như mà chúng ta quay cái chân về thì chúng ta ngủ, trong tư thế chúng ta ngủ thì nó có những lúc chúng ta xoay trở nó mất quay nghi. Mất quay nghi. Mà mình đưa cái chân mình về nơi tôn tượng của Đức Phật thì chứng tỏ mình không tôn kính Đức Phật. Do đó là mình phải là xoay đầu về bàn Phật, về tôn tượng hay là di ảnh của Đức Phật. Rồi thứ hai là không được nằm ngó Phật. Nhớ là ngủ không được nằm ngó Phật, trong bộ quay nghi có nói. Thứ ba là không được duỗi hai chân. Nhớ là lúc nãy chúng tôi nói là một chân thẳng và một chân co, một chân dùng, chứ không được là duỗi thẳng cả hai chân. Thứ tư là không được nằm xây vô dách, cũng không được nằm sấp. Lý do tại sao không được nằm xây vô dách? Lý do tại sao mà chúng ta nằm ngủ không được nằm dai mặt vô dách? Rồi hoặc là trong cái nhà của chúng ta, trong một cái nhà khi thiết kế thì không bao giờ người ta cho chúng ta mà nấu thức ăn mà quay lưng ra sân, quay lưng ra cửa. Có không? Chúng ta ở nhà chúng ta có tránh mấy trường hợp đó không? Thứ nhất là cái bàn làm việc nè. Cái bàn chúng ta thường ngồi làm việc, chúng ta xoay mặt về hướng nào? Hướng nào chúng ta không được xoay mặt ra? Rồi trong nhà chúng ta, cái nơi mà chúng ta thường đứng của những người nữ đó là cái bếp. Thì cái bếp phải xoay về hướng nào mới là đúng? Xoay về hướng nào là không được. Còn nằm ngủ cũng vậy. Nằm ngủ tại sao không được nằm quay mặt vào vách? Về suy nghĩ ha. Về suy nghĩ cái tại sao mà Đức Phật dạy chúng ta không được xoay mặt vào vách. Thứ năm là không được dựng đứng hai chân mà nằm. Mà nếu như mà ở cái phần trước Đức Phật dạy là mình phải nằm nghiêng về bên tay phải, mà nằm nghiêng về tay phải thì không thể nào chúng ta dựng chân lên được. Hai chân không thể nào dựng được. Mà nếu dựng hai chân thì chỉ có chúng ta nằm ngửa mà thôi. Do đó là ở đây cũng nhắc lại là không được dựng đứng hai chân, lại không được một chân dựng lên, một chân duỗi thẳng. Duỗi thẳng một chân dựng cũng không được. Một chân dựng một chân co được không? Chân dựng chân co được không? Chân dựng chân co. Một chân thẳng một chân co được không? Một chân co chân duỗi được không? Hỏi vòng vòng hồi không nhận ra luôn. Là chúng ta nằm, nghĩa là Đức Phật dạy chúng ta rất nhiều cái được cái không. Chúng ta chỉ cần nhớ đơn giản lại, à khi nằm ngầm nghiêng về phía tay phải, tay phải đưa lên là gối đầu. Rồi hai chân là chúng ta là chân phải là duỗi thẳng, chân trái là hơi co, tay trái là để lên gối của chân trái. Chúng ta nhớ là tư thế đó là được, còn ngoài ra là không được. Ngoài ra là không được. Ở trong này cũng có ghi thêm nữa là phải lấy tay phải kê đầu, hai chân chồng, hai chân là chồng lên nhau, nhưng mà nhớ là giống như là chân co chân duỗi đó. Thì đó là nói về cái quay nghi. Còn ở lục thập tụng thì có dạy là loạn niệm không nhất tâm mà ngủ có năm điều lỗi. Là khi mà chúng ta đi vào giấc ngủ mà cái tâm chúng ta không định thì chúng ta có năm cái điều lỗi. Một đó là khó ngủ. Thứ hai là chúng ta ngủ rồi thì rất khó thức. Thứ ba thì thường thấy ác mộng. Thứ tư là khi ngủ thiện thần không ủng hộ. Thứ năm là khi thức khó nhập vào cái pháp quán thiện giác. Là nếu như mà trước khi ngủ hoặc là trong lúc ngủ mà cái tâm chúng ta loạn động thì chúng ta sẽ là gặp những cái điều xấu, những cái điều không tốt như vậy. Do đó là trước khi ngủ thì chúng ta phải là đưa cái tâm trở về cái trạng thái an định, an định, và ngủ đúng tư thế chúng ta mới được cái sự lợi ích. Rồi tiếp theo là cái điều thứ 12, đó là sẽ đến cảnh giới tối tăm. Sẽ đến cảnh giới tối tăm. 13 là không được người cung kính. 14, chúng tôi đọc tiếp theo đó là nói về cái những cái thứ tai họa, những thứ xấu do ngủ nghỉ gây ra. Hồi nãy chúng tôi đọc tới 11 rồi, bây giờ 12 đó là sẽ đến cảnh giới tối tăm. 13 là không được người cung kính. 14 là bản chất ngu si. 15 là nhiều phiền não tâm hướng về các kiết sử. 16 là không khởi tâm ưa thích các thiện pháp. 17 là làm cho các pháp lành bị xúc giảm. 18 là thường hay phập phồng lo sợ. 19 là thấy người tinh tấn thì hay quỷ nhục. 20 ở trong đại chúng bị người xem thường. Thì đó là 20 điều xấu chúng ta nên hạn chế vấn đề ngủ để tránh 20 điều xấu này. Thì trong luật cũng có ghi lại câu chuyện là tôn giả A Na Luật một hôm mà ngồi nghe Phật thuyết pháp, ngồi ở dưới mà gật đầu khen hay giống như chúng ta. Nghĩa là gật đầu chứng tỏ đó là gì? Là ngủ. Là ngủ, gục lên gục xuống gật đầu để mà khen Đức Phật hay. Thì lúc bây giờ Đức Phật mới quở ngài tôn giả A Na Luật bằng một cái bài kệ như thế này: Chao ôi, sao cứ ngủ hoài, óc trai sò hến cùng lòi khát ru, một giấc ngủ cả nghìn thu, đâu hay biết Phật dạy tu thế nào. Nghĩa là ngủ giống như là lòi sò lòi óc. Lòi sò lòi óc mà ngồi nghe pháp mà ngủ như vậy thì đâu có hiểu, đâu có biết, đâu có nắm được cái ý Đức Phật dạy. Dạy những gì và tu những gì. Thì ngài A Na Luật rất là hổ thẹn, phát tâm khắc phục tinh tấn. Thì sau 7 ngày không ngủ thì ngài bị mù. Nhưng mà Đức Phật thương xót dạy cho ngài cái pháp để mà tu tập. Do đó là ngài dùng cái pháp của Đức Phật dạy đó, ngài tinh tấn tu tập và chứng đắc được quả vị, quả vị A-la-hán. Và khi đã chứng đắc được quả vị A-la-hán, mặc dù cái cơ thể, cái mắt của ngài bị mù, nhưng mà ngài thấy nó, cái thấy của ngài không có bị trở ngại. Chúng ta, cái mắt của chúng ta, cái tầm nhìn của chúng ta có giới hạn. Ví dụ chúng ta bước ra bên ngoài, chúng ta nhìn trên cái đoạn đường xa bằng phẳng thì chúng ta nhìn được một cây số. Nhưng mà nếu bị những cái vật cản, giống như bây giờ chúng ta nhìn đến cái vách tường là bị cản cái vật rồi, thì do đó chúng ta chỉ giới hạn cái tầm nhìn, chúng ta chỉ còn có 10 mét, 20 mét mà thôi. Ví dụ chúng tôi ở đây chúng tôi nhìn được là 20 mét, còn quý Phật tử nhìn lên chỉ giới hạn còn có 5 mét, 10 mét, 15 mét. Bây giờ cái tầm nhìn của mình giới hạn bởi bức tường rồi. Nhưng mà ngài A Na Luật thì ngài bị mù mắt, nghĩa là cái mắt không nhìn thấy giống như chúng ta. Nhưng mà ngài chứng đắc được quả vị rồi thì cái mắt của ngài nó là có thể là nhìn khắp cả tam thiên đại thiên thế giới, nghĩa là không bị trở ngại. Nhưng mà với điều kiện ngài tinh tấn tu tập, tinh tấn tu tập, chứng đắc được quả vị mới được như vậy. Thì đó là một cái ví dụ điển hình. Rồi trong kinh thí dụ cũng có kể ra một câu chuyện. Có một vị tỳ kheo ăn no rồi vào thất đóng cửa lại để mà ngủ, mến yêu thân mạng, ưa thích cái sự vui sướng. 7 ngày sau ông ấy sắp chết, Phật vô cùng thương xót bảo thầy tỳ kheo ấy: thời Đức Phật di dệ, ông đã được xuất gia mà không tụng giới kinh, ăn no rồi ngủ, sau khi chết thần thức sinh vào lòi rít suốt 5 vạn năm. Suốt 5 vạn năm sinh vào lòi rít. Khi bỏ báo thân ấy lại sinh vào lòi trai ốc ở dưới nước, sống mỗi lòi cũng là 5 vạn năm. Rồi sau đó tiếp tục là sinh vào cái lòi sâu, lòi mọt, sống ở trong cây, mỗi lòi cũng là 5. Thì cái thời gian 5 vạn năm đó cho 5 cái kiếp sống. Kiếp sống thì với cái thời gian đó rất là lâu xa, mà sống trong cái sự tối tâm, tối tâm, chứ không được sống mà giống như chúng ta được làm người, nhưng mà sống trong khổ sở, sống trong nghèo túng, sống trong khó khăn, nó còn đỡ. Còn bây giờ lòi mà trai lòi ốc thì sống dưới cái lớp vỏ, chứ đâu có được nhìn ra bên ngoài. Chúng ta thấy rằng Đức Phật nói rất là rõ: người mà thường hay ngủ, thường hay ngủ, lười biếng tu tập mà thọ dụng cái lợi dưỡng, thọ dụng lợi dưỡng, hay ngủ như vậy, thì khi mà lòi làm lòi mà xuất sanh mà không phải là làm lòi tôm lòi cá, lòi tôm lòi cá còn nhìn thấy ánh sáng bên ngoài, còn lòi trai lòi ốc là do ngủ nghỉ. Nên Đức chúng ta khi mà học đến cái câu chuyện này, chúng ta thấy là Đức Phật dạy rất kỹ cái nhân nào quả nấy. Chứ đừng nghĩ rằng mình sinh vào lòi xuất sanh là xuất sanh thì có lòi dày lòi khác. Xuất sinh thì cái tình thức của mỗi lòi sẽ khác nhau. Ví dụ giờ một cái con chó, chúng ta nói chuyện, mặc dù nó không nói lại cho chúng ta nghe, cái lời nói của nó chúng ta không nghe, không hiểu được, nhưng mà nó hiểu được cái lời nói của chúng ta, nó có được cái đó, thì chứng tỏ là cái loài chó nó sẽ là cao hơn, cái tình thức của nó cao hơn các loài khác. Hoặc là một cái con bò, chúng ta ở, nếu mà sống ở vùng quê, chúng ta nuôi con bò để dành đến ngày đó rồi chúng ta mổ thịt làm lễ dỗ, hoặc là mổ thịt làm lễ cưới, cho cưới vợ cho con. Thì còn 2-3 ngày nữa là đến ngày chúng ta giết nó để lấy thịt. Mặc dù mình không nói với nó câu nào, nhưng mà những ngày đó chúng ta ra, chúng ta nhìn nó, chúng ta thấy cái gì? Thấy là nước mắt nó chảy suốt mấy ngày trước ngày nó chết. Cho có chứng kiến cảnh đó chưa? Ai sống ở thôn quê có chứng kiến cảnh đó. Mình không nói với nó, nhưng mà cái linh tính nó biết, nó biết. Thì những loài đó là cái tình thức của nó là nó cao hơn những loài khác. Còn cũng là làm cái loài vật, nhưng mà làm loài trai loài ốc, là sống nhưng mà không được nhìn thấy cái ánh sáng bên ngoài, ánh sáng xung quanh, là sống ở dưới nước. Rồi bây giờ hoặc là khi mà được lên làm một cái loài vật sống ở trên cạn, thì không được làm con trùng con dế, không được làm con gà con vịt, mà làm con sâu, làm con mọt ở trong cây, trong những cái cây lúc nào cũng là chịu cái cảnh tối tăm âm u như vậy. Thì giờ chúng ta thấy là Đức Phật kể câu chuyện này để cho chúng ta biết mà chúng ta hạn chế ngủ nghỉ. Ngủ nghỉ phải có chừng mực, phải có chừng mực, mà chúng ta phải dành thời gian để cho tu tập. Mà ở câu chuyện này là Đức Phật mà nhắc nhở người xuất gia rất nhiều, nhắc nhở người xuất gia là sống trong chùa hàng ngày, nhận cái sự cúng dường của Phật tử thì phải là dụng công tu tập, dụng công tu tập. Còn hôm nay chúng ta về chùa, chúng ta tu tập thì nó cũng giống như là người xuất gia, giống chứ không bằng ha. Giống là chúng ta vẫn là thọ, mặc dù mình có đóng góp tiền gì đó chúng ta không biết, nhưng mà hôm nay mình về là mình thọ nhận những cái thực phẩm ăn uống trong trong cái chùa này, trong thiền viện này, thì đó cũng là của đàn na tinh thí. Do đó là khi về đây mà thọ nhận những cái thức ăn nước uống của Tam Bảo, mà trưa mà chiều những cái giờ mà ngồi thiền mà mình trốn ra ngoài gốc cây ngồi hóng gió là coi chừng, hoặc là tìm cái chỗ nào đó nghỉ ngơi để không ai biết mình, nghĩa là mình tránh cái giờ tu tập của đại chúng, không sinh hoạt với đại chúng, thì đó là những cái chúng ta cũng nên lưu ý.